chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, AK02 nhớ lại quãng thời gian anh là một sĩ quan kiểm tra hàng, làm việc cho quân đội Mỹ, chứng kiến biết bao nỗi đau của những người dân Sài Gòn, cùng gót giày đinh ác độc gieo đau khổ của quân Mỹ. Trong đó có số phận của Kiều Hoa, một người con gái xinh đẹp, nết na, có cha là một Việt Cộng. Kiều Hoa vì cứu cha bị quân Mỹ bắt mà bán mình cho tên sĩ quan Smith, một con quỷ đội lốt người. Bị Smith chà đạp, người yêu ruồng bỏ, Kiều Hoa đã tìm tới cái chết để giải thoát. Trước khi chết, cô gửi lại một lá thư cho cô giáo Thanh, vợ AK02, và hy vọng mọi người sẽ thay cô trả thù. Giữa những ngày sống với sự dày vò đau đớn khi chứng kiến những người cùng tổ quốc mình bị chà đạp, khổ đau bởi quân Mỹ tàn ác, vợ chồng cô giáo Thanh đã gặp được Nguyễn Sao Mai. Chính cô gái xinh đẹp, sắc sảo, có hiểu biết rộng rãi hơn người ấy đã giúp vợ chồng cô giáo Thanh được giác ngộ cách mạng. Anh sung sướng nhận công tác và nhận mật danh AK02, như nhận thanh gươm luyện bằng trái tim người con gái anh hùng trong câu chuyện của Sao Mai. Mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt qua giọng đọc Thu Loan. Anh ít nói, ít cười, lúc nào cũng như trầm ngâm tư lự. Sĩ quan Mỹ rất ưa sự thật thà của anh, thường khen anh có tài sắp xếp công việc và nói thạo tiếng Anh. Mỗi lần nhận lời khen đó, anh lại cảm thấy như một sự sỉ nhục, một tội lỗi với Tổ quốc, với Bác Hồ. Anh tâm sự với vợ, ôn lại những người bạn cũ nay còn đang cầm súng đánh Mỹ hay đã ra Bắc. Hà Nội hấp dẫn anh bởi sự nổi giận điên cuồng mà vẫn bất lực của một tên khổng lồ vỗ ngực đứng đầu thế giới tự do. Hà Nội hấp dẫn anh vì cái lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội hãy còn rất mới với anh mà anh rất nóng lòng tìm biết. Sài Gòn với những building, những tòa cao ốc đang mọc lên, những snack bar, những chiếc áo giản dị, những xe tăng hạng nặng, những máy bay phản lực, những gái điếm đầy đường và kẻ ăn xin rải rác, đối lập với cảnh Hà Nội trong tưởng tượng của anh, nơi mà sự lành mạnh đã trở thành một đạo lý làm người. Anh lại tiếc quãng đời 3 năm thời quá khứ, rút ra một kết luận thực tiễn. Có ở trong vùng lầy mới thấy hết giá trị chỗ cao giáo, có trải qua những cơn gió giật của cuộc đời, những cơn sốt ác tính của lòng mình mới có được một ý niệm rõ ràng về lẽ sống chân lý. Anh ao ước bắt được liên lạc với mặt trận giải phóng. Trong tâm trạng đó, anh đã gặp H5. Ít ngày sau hôm Kiều Hoa mất, vợ chồng cô giáo Thanh dắt bé Hằng đi viếng mộ. Đó là một ngày chủ nhật không mưa, nhưng bầu trời dày đặc những đám mây màu xám. Kiều Hoa nằm bên những nấm mộ khác cũng hãy còn chưa xe đất, sau một rặng cây suốt ngày gió vi vu. Thỉnh thoảng một tốp máy bay phản lực lướt qua, xoáy vào không khí trầm lặng của nghĩa trang. Chúng như chưa buông tha, còn muốn phá giấc ngủ của những linh hồn đã chết. Vợ chồng cô giáo Thanh ngạc nhiên thấy một thiếu nữ bận áo xanh đứng trước mộ Kiều Hoa. Khói nhang nghi ngút cuộn trên nấm mồ và cả người con gái. Nghe bước chân đi tới, cô ta ngoảnh lại, khóe mắt long lanh hai ngấn lệ như một đóa hoa hồng vừa nở, còn đọng trên cánh nhung hai giọt sương óng ánh. Thanh giật mình, co tay chồng. Trời ơi, em cứ tưởng Kiều Hoa hiện hình, trẻ đẹp giống Kiều Hoa như hai giọt nước. Thanh bước chậm chậm, mắt không rời người con gái lạ. Cũng một thân hình óng chuốt, cũng cái miệng xinh xinh với cặp môi đỏ tươi, cũng cái mũi dọc dừa, nhất là đôi mắt với hai hàng mi cong cong, đôi lông mày lá liễu còn đẹp hơn nét vẽ trên bức tranh phủ bản báo mùa xuân. Ai vậy? Thanh khẽ hỏi chồng. Hình như em đã gặp cô này ở nhà Kiều Hoa hay trên Bắc Tư Đảng. Anh cũng ngờ ngợ. Người ta nhỏ hơn cô Kiều Hoa một chút, nhưng coi bộ sắc sảo hơn. Cô gái lạ lau nước mắt, cúi đầu chào và dắt tay bé Hằng. Chào anh chị, em là bạn học hồi nhỏ với Kiều Hoa, tên em là Nguyễn Sao Mai. Thanh Khanh đặt bó hoa hồng trắng bên cạnh bó hoa của Sao Mai. Chị thắp một nắm hương, chắp tay vái. Kiều Hoa, em khôn thiêng chứng giám lòng thành của anh chị, của bạn em và của cháu, phù hộ cho ba em. Tiếng nức nở ngắt quãng, họ đứng lặng im, gió rì rào trên hàng cây. Khói nhang ngào ngạt quyện lên người họ, ấp xuống người dưới mộ. Họ làm quen với nhau từ đấy. Mấy hôm sau, Sao Mai ghé thăm nhà. Cô giáo Thanh dạy Mai học thêu. Dần dần, cả hai vợ chồng lại thân thiết với Sao Mai như Kiều Hoa ngày nọ. Cô giáo Thanh mang chậu quỳnh của Kiều Hoa về nhà, trân trọng vật lưu niệm của người con gái mà bản thân cuộc đời là một bông hoa quỳnh, một số phận ngắn ngủi, nở tàn trong có nửa đêm trăng. Thanh đặt ảnh Kiều Hoa lên chiếc bàn con bên chậu quỳnh. Hoa đứng đó, dưới giàn thiên lý, ngực căng tròn sức sống, đôi mắt đen hiền dịu sáng ngời nhìn về một phương trời ở xa xa. Cô nghĩ gì lúc đó? Về tương lai, về tình yêu, về hạnh phúc? Không, tất cả đã gói lại trong một cỗ quan tài. Có chăng chỉ còn lại những dấu giày đinh đã dẫm nát cuộc đời người con gái bất hạnh và còn dẫm nát nhiều Kiều Hoa khác nữa. H5 ngắm người trong ảnh như chính bản thân mình đang chịu sự giày vò đau đớn ấy. Cô đọc lại bức thư dài cuối cùng của Kiều Hoa gửi cô giáo Thanh. Mỗi trang là một bản án viết bằng nước mắt đã dẫn đến cái kết thúc tất nhiên của một tấn bi kịch. Bức thư tả lại những buổi ban đầu xa vào cạm bẫy của Smith đến cái màn chót bằng một liều thuốc ngủ. Em tỉnh dậy, không biết mình đã ngất xỉu đi từ bao giờ. Tay vẫn bóp nát mấy tấm hình bị xé. Còn quỷ Smith và người lính hầu da đen của nó không còn đây nữa. Em muốn chết ngay lập tức vì nhục, vì hổ thẹn và thất vọng. Nhưng rồi em lại nhìn thấy anh ấy như một con tàu sắp đắm. Bỗng nhận ra ánh đèn sáng của một bến tàu đã bắt được tín hiệu cấp cứu và huy động người tới vớt. Hình ảnh anh ấy kéo em ở lại với đời. Em cho rằng chỉ còn một lối thoát là đi đến với anh, nói rõ hết, không giấu giếm một chút gì dù chỉ là một ý nghĩ thầm kín của em. Anh sẽ khóc như em đã khóc, sẽ căm thù như em đã căm thù, sẽ tha thứ và yêu thương em hơn, sẽ cùng em chạy cho ba em thoát nạn. Thế là em quyết định đi Ban Mê Thuột, chẳng còn kịp từ biệt một lời với chị. Nhưng rồi chị ơi, sự thật hình như bao giờ cũng phũ phàng trước những mơ ước của những kẻ khốn cùng. Anh ta đã không còn cả cái bóng của con người ngày trước. Anh ta hoàn toàn đổi khác, nay là một sĩ quan tâm lý chiến đang say sưa lùng sục, bắt bớ, giết hại những dân lành như bác Tư Đảng và ba em. Em đã quỳ xuống chân anh ta, nói hết sự thật với lòng thành của một con chiên chịu tội trước đức cha. Mọi việc diễn ra ngược với những điều em tưởng. Em cầu khẩn, biếu lấy anh ta như biếu chân đứng cứu thế. Vậy mà anh ta vẫn dửng dưng, thẳng cánh xua em ra khỏi cuộc đời anh ta như xua đuổi một kẻ hành khất. Thế là hết, không mẹ, chỉ còn cha, nhưng cha lại bị đưa đi biệt tích. Giờ đây mất cả người mà mình cứ ngỡ thân thương suốt đời mình. Trái đất này không dung nạp em nữa, không còn chỗ cho em trong một xã hội mà đồng tiền, tội ác, người Mỹ hợp thành một liên minh thần thánh, ngự trị như một gia đình bạo chúa. Đừng cười em nghĩ đến thiên đàng ở một thế giới khác. Cái chết đến với em chẳng còn khủng khiếp như người ta vẫn miêu tả nó bằng hình tượng, bộ xương và lưỡi hái. Nó đến với em đẹp và hấp dẫn như một vị tiên có chòm râu trắng xóa. Vị tiên đó bảo em, đừng nói chết mà nói là sanh ra. Bởi vì cái chết là sự giải thoát, nó là cái bắt đầu của cuộc sống vĩnh cửu. Ấy thế mà, rồi một lúc khác em vẫn tiếc đời. Cái chết và cái sống cứ giằng co em. Keo vật này chỉ ngã ngũ khi những tai họa khác dồn dập đến, như những toán âm binh kéo tới, làm thay đổi cán cân. Cái chết đã thắng khi em không còn một chút hy vọng nào mới nữa đặng cứu nổi ba em, người duy nhất có khả năng giữ em lại thế giới này. Em lao vào vạt áo trắng lạnh như băng của thần chết, càng quyết tâm hơn nữa khi em nhận ra một điều bất hạnh mà em hằng lo sợ đã hiển nhiên thành sự thật. Đau khổ quá chị ơi, em có đủ những triệu chứng xác minh rằng em đã mang thai với thằng Smith. Nhục nhã biết chừng nào. Kiều Hoa sắp thành me Mỹ, như ba và anh chị vẫn thường giễu những con đàn bà sa đọa. Sống làm sao nổi nữa. Kiều Hoa, đứa em gái thân thương của chị, nay đã là một kẻ bị ruồng bỏ, không có đến một mảnh tình cảm bố thí. Ở cô ta chỉ còn lại một tấm thân nhơ nhớp với cái bào thai để lại của một con khỉ đột. Vĩnh biệt chị, em biết nói gì nữa ngoài tình thương của chị mà em đã mang theo. Sau này còn nhớ tới em, chỉ mong chị đừng quên lời mong ước cuối cùng của em gửi lại cõi đời này. Làm sao trừ hết những con quỷ Smith để không còn một người con gái nào chịu số phận như em. Kiều Hoa. Buông bức thư nhòe nước mắt người viết và người đọc xuống đất. Mặt Sao Mai nóng bừng bừng. Cô nén xúc động. Mai nghẹn ngào nói với cô giáo. Chị Thanh, em có cảm giác như hãy còn văng vẳng tiếng Kiều Hoa kêu chị em mình từ đáy sâu của nấm mồ. Hãy trả thù cho em, đừng quên số phận những kẻ đã thác oan. Trả thù, cô giáo Thanh nhắc lại. Chị cũng có cảm giác như vậy, nhưng bằng cách nào hay vẫn chỉ là ước vọng? Không chị ạ, Mai lắc đầu. Không phải chỉ là ước vọng mà là hiện thực. Em tin như vậy đó. Hiện thực, chồng cô giáo Thanh vẫn lắng nghe chuyện hai người. Ngoảnh lại nhìn Sao Mai, anh hồi hộp, ngạc nhiên và hy vọng. Có cái gì khang khác trong con người Sao Mai? Cô có tài chinh phục cảm tình, chẳng phải chỉ vì sắc đẹp, mà trước hết ở tính dịu dàng và thân mật, đứng đắn mà không kiểu cách, ở sự hiểu biết khá rộng rãi so với nhiều người con gái ở lứa tuổi như cô. Đứa con nhỏ của anh cũng rất mến cô Mai. Nó đòi cô kể chuyện cổ tích. Có một chuyện Mai kể sau bữa trao đổi vừa rồi, vợ chồng cô giáo cảm thấy không phải Mai kể riêng cho con mình. Chuyện rằng ngày xưa trong một khu rừng nọ, trời làm đại hạn, cây khô héo, lạch suối không còn một giọt nước, cả một bộ lạc sắp chết khát. Một bà tiên hiện lên mách họ tên thủ phạm gây tai họa đó là một con quỷ đang làm chúa tể khu rừng. Chỉ có một cách cứu cả bộ lạc này là thay quả tim nó bằng trái tim người. Một cô gái xinh đẹp và nết na nhất bộ lạc, người đã nhượng giọt nước uống cuối cùng của mình cho một em nhỏ, xin lấy trái tim mình thay vào quả tim con quỷ. Và cô đã móc trái tim cô, trái tim đỏ hồng như mặt trời để cứu bộ lạc. Con quỷ dữ được thay tim bằng trái tim cô gái đã trở nên hiền lành hơn. Nước mát ngọt như sữa mẹ lại tràn đầy các dòng suối, cây cối lại tốt tươi, hoa rừng lại nở rộ, bướm ong lại dập dìu, chim lại bay lượn, con nai vàng hiền lành lại soi mình xuống nước. Nhưng cô gái nhất định không chịu thay tim mình bằng quả tim con quỷ. Cô gục xuống, tim quỷ bóp trong tay. Quỷ thay tim một thời gian, nhưng tim người không thích hợp được với bản chất nó. Nó tìm đến bộ lạc, đòi lại tim. Bộ lạc trả lời, hãy trả tim người con gái chúng ta đã. Quỷ móc tim trả lại, tim cô gái bỗng biến thành một lưỡi gươm và cả bộ lạc xông lên giết chết con quỷ. Bộ lạc tôn cô gái làm nữ thần của tình yêu thương và rút ra kết luận. Bản chất quỷ không bao giờ thay đổi, tình yêu thương chỉ có trong trái tim người. Sức mạnh nhỏ ban đầu bắt nguồn từ trái tim đó sẽ trở thành vô địch. Con nhỏ chưa hiểu nổi câu kết luận của cô đâu. Vợ chồng cô giáo Thanh đưa mắt nhìn Sao Mai dò xét. Bé Hằng mắt long lanh, hỏi cô Mai theo điều mà tâm hồn trong sáng của nó mong ước. Thế cô gái ở bộ lạc có sống không cô? Mai hơi ngỡ ngàng về câu hỏi đột nhiên đó. Có chứ, cô đó sống mãi trong lòng dân bộ lạc, không bao giờ chết được đâu. Cô trở thành một cô tiên mà. Cháu bé vỗ tay reo hỉ hả, nhìn đôi bàn tay xinh xinh của con vỗ vào nhau, đầu ngả vào lòng Sao Mai, nhìn đôi mắt chớp chớp xúc động của người kể chuyện. Hai vợ chồng càng yêu mến người con gái mới quen mà thân thiết vô cùng. Họ nhìn Sao Mai, muốn nói với cô điều suy nghĩ thật của mình. Cô gái bộ lạc là cô đấy, cô Mai ạ. Chúng tôi biết cô chẳng kể riêng cho bé Hằng. Sau này, khi biết rõ Sao Mai là cán bộ mặt trận giải phóng, họ càng tin điều đó. Một trong những ngày vui nhất đối với chồng cô giáo, ngày anh cảm thấy như sống lại sau một cơn bệnh triền miên, là ngày anh được H5 dẫn đến thăm vùng giải phóng Củ Chi. Ở đây, anh tìm thấy tất cả những cái gì anh đã mất. Anh không cảm thấy xa lạ sau mấy phút đầu e ngại. Anh được nghe tiếng hát cười thoải mái của các em nhỏ bằng trạc tuổi con mình, được chứng kiến cảnh tưng bừng của một tiểu đội du kích đi đánh mìn, diệt xe thiết giáp địch trở về, được coi một tối phân công lành mạnh. Thái độ thân mật xuề xòa của đội trưởng Phi Vân làm anh dễ gần và nói chuyện tự nhiên. Anh nói tiếng miền Bắc, anh ở Bắc Vô. Vâng, Phi Vân trả lời. Tôi vào Nam theo gia đình từ năm đói Ất Dậu 1945, đi phu đồn điền. Ở đây được có 2 tháng, bố mẹ tôi theo nhau chết, xác vùi dưới gốc cây cao su, còn mình tôi sống sót. Tôi lao vào bộ đội giải phóng. Đồ trên dải đất này cũng là tổ quốc mình. Anh ngắm ảnh Bác Hồ treo trang trọng trên tường nhà, hiền từ và bao dung. Anh nghẹn ngào không giấu cảm xúc ấy khi kể lại với vợ anh. Hai vợ chồng bắt đầu liên lạc với mặt trận giải phóng. Anh say mê đọc sách báo, tìm hiểu về miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cái nôi của cách mạng và niềm tin cả nước. Anh sung sướng nhận công tác và cái tên mới, cái tên chiến đấu như nhận thanh gươm luyện bằng trái tim người con gái anh hùng trong chuyện kể của Sao Mai, AK-02. Hai giờ sau khi máy bay phái đoàn kiểm tra mắc bay từ Hawaii hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, H5 nhận được tin báo của AK-02. Chim Hawaii đã tới, đông 15 người, trong đó có người Mỹ rong ròng cao chạc 50 tuổi, đeo kính cận, một nốt ruồi trên mu tay mặt. Theo AK-02, đó là một tên quen mặt đã nhiều lần tới Sài Gòn trong phái đoàn kiểm tra mắc. Hắn được Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ra đón, trọng vọng đặc biệt. Hình như có một toán kỹ thuật rất trẻ trong phái đoàn đặt dưới quyền chỉ huy của hắn. Bọn này nói chuyện với mấy thằng ra đón, chỉ nghe loáng thoáng được chữ The Farm. Vừa xuống máy bay, tên Mỹ có đặc điểm nói trên đã cùng Edward Lansdale đi quan sát ngay khu sân bay quân sự, nghe thằng kiến trúc sư Mỹ báo cáo về những công trình xây cất. Trong đoàn tùy tùng lại thấy xuất hiện thằng Smith, AK-02 gạch đít, và đặc biệt có một người Việt Nam chưa đến 30 tuổi, mặc dân sự, để một núm râu rất kỳ quái. H5 hài lòng về những điều báo cáo quan trọng của AK-02. Tên Mỹ do Phương Đông phát hiện đóng vai trò gì trong phái đoàn kiểm tra mắc và trong những hoạt động tàn bạo sắp tới. Edward Lansdale, đại tá trùm tình báo CIA ở Sài Gòn, ra đón hắn. Vì sao Nguyễn Ngọc Thơ trọng vọng đón rước? Người thanh niên Việt Nam có núm râu kỳ quái là ai? Bọn kỹ thuật viên trẻ mới sang lần đầu có nhiệm vụ gì? Dư Pham, khó hiểu, lại còn thằng Smith trở lại Sài Gòn. H5 mỉm cười, thấy AK-02 gạch đít tên hắn. Hắn không quan trọng bằng nhiều thằng Mỹ khác, nhưng H5 hiểu tình cảm và suy nghĩ của anh. H5 sắp xếp các chi tiết, tìm ra các mối liên hệ có thể làm sáng tỏ đề toán. Một người Việt Nam chưa đến 30 tuổi, có núm râu kỳ quái. Chi tiết này thu hút sự chú ý tập trung của H5. Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Thơ chiêu đãi đoàn kiểm tra mắc sau cuộc tiếp kiến của Ngô Tổng thống với phái đoàn. Chàng con trai ông nghị thượng viện, tình nhân của tiểu thơ Mỹ Liên, như dư luận vẫn đồn, tha thiết mong tiểu thơ tới dự cùng với dàn tân nhạc. H5 thiệt mừng khi được tin này. Một dịp may, Chúa ủng hộ chúng mình. H5 nói như vậy với Mỹ Liên. Tiếc rằng mình chẳng phải một ca sĩ. Trời đã phú riêng cho Liên tiếng hát, H5 nói. Liên hãy tới chào ngài cố vấn Mác như đã giới thiệu dung nhan của ngài với Liên. Mỹ Liên cười gật đầu. Anh ta, con trai ông Nghị, cho em hay. Hắn là một ông giáo sư kiến trúc kỳ tài của ngành xây dựng hiện đại nước Mỹ. Một ngành hợp với sở trường của Mỹ Liên và thuận lợi biết bao. Nhưng H5 nói chậm rãi. Hãy còn một nhân vật đặc biệt nữa mà Liên phải kiếm cách làm quen, kéo được anh ta tới một nơi nào đó cho mình cùng gặp. Liên sẽ thấy anh ta trong bữa chiêu đãi tối nay. Anh ta có một núm râu đen láy, rất khác thường trên mép. Anh ta được người Mỹ kia tin cậy. Chắc hẳn công tử Hoàng Phương, con trai cưng của ông Nghị, cũng quen anh ta. Mỹ Liên dễ dàng nhận ra nhà kiến trúc kỳ tài của nước Mỹ khi hắn gật đầu chạm cốc với các cô ca sĩ. Thưa ngài cố vấn, tôi rất hân hạnh được chúc sức khỏe ngài. Mỹ Liên cười rạng rỡ, nhìn rõ cái nốt ruồi nổi lên như một hạt đậu đen trên mu bàn tay phải trắng trẻo của hắn. Sau lưng hắn, một thanh niên Việt Nam kiêm nhiệm vụ phiên dịch cho hắn, mặc bộ quần áo màu xám nhạt, một ít râu kỳ quái cong cong, đen láy như một xúm thuốc lào, dán vành lên mép, giữa khuôn mặt bầu bầu khá bảnh. Anh ta chăm chú ngắm người con gái đẹp đang nhấp chút rượu, làm bừng bừng thêm đôi má. Anh ta có cảm giác như cô đưa mắt sang phía mình, nghiêng nghiêng người một cách duyên dáng. Thưa ngài cố vấn, cậu con trai ông Nghị Thượng Viện giới thiệu. Cô ca sĩ Mỹ Liên yêu nhạc này lại rất ham học nghề kiến trúc. Thế ư, ngài cố vấn kiêu hãnh gật đầu. Tôi tưởng cô chỉ thích cấu trúc của bản nhạc mà chẳng mê cái cấu trúc bằng vôi vữa. Dạ, thưa ngài cố vấn, bản nhạc chỉ là cảm xúc, vôi vữa kiến trúc vừa là cảm xúc vừa là cuộc sống thực dụng. Tôi ham nghề kiến trúc và rất ưa thích phong cách kiến trúc khỏe và bề thế của nước Mỹ. Tiếc rằng sự hiểu biết của tôi về nghệ thuật kiến trúc Mỹ chưa có bao nhiêu. Viên cố vấn nhún vai, vẻ dương dương tự đắc như con gà trống giữa bầy gà mái. Hắn chỉ tay về phía anh chàng có rúm râu kỳ quái. Người học trò của tôi đây có thể giúp cô hiểu nền kiến trúc Hoa Kỳ. Cô nói tiếng Anh khá đấy. Nhiều người Mỹ nói không hay bằng cô đâu. Đó là một thuận lợi cho cô. Đa tạ ngài cố vấn đã khen tôi. Mỹ Liên sung sướng khẽ cúi đầu chào hắn và chào chàng trai để dâu đó. Hắn lui về chỗ ngồi bên cạnh ngài phó tổng thống và ngài đại tá Edward Lansdale. Còn chàng thanh niên nọ chẳng bỏ lỡ dịp làm quen cô ca sĩ yêu nghề kiến trúc. Anh ta lại đấy. Con trai ông Nghị Thượng Viện nói nhỏ với Mỹ Liên. Anh ta tốt nghiệp ở Mỹ về, là người thân thích của Tổng thống. Anh quen biết anh ta? Mỹ Liên hỏi. Biết nhưng chưa thân. Hắn kiêu ngạo cho là mình hơn hẳn bọn trong nước. Giá mà cái mồm chúm chím, loe loe như mồm cá ngão của hắn bớt đi một chút, thì hắn cũng đẹp trai đấy chứ. Bộ rìa đặc biệt lại hại hắn, làm người ta càng chú ý đến cái yếu điểm đó của hắn. Tên anh ta? Mỹ Liên khẽ hỏi. Không rõ, chỉ thấy người ta kêu anh ta là Abu Tăng, và anh ta tỏ vẻ thích thú với cái tên đó. Abu Tăng đến bên dàn tân nhạc, vỗ vai anh con trai ông Nghị Thượng Viện. Mừng cho anh có một cô bạn gái tuyệt diệu. Mỹ Liên làm thinh, biết đôi mắt hắn đang muốn nuốt chửng người mình. Hết một bản nhạc, cô quay lại khẽ mỉm cười với hắn. Xin mừng cho cô được ngài cố vấn giáo sư ngỏ lời khen. Chúng tôi ít khi được ngài ban cho ân huệ ấy, hắn nói. Cảm ơn ông có lời mừng. Riêng tôi rất hân hạnh được cố vấn giáo sư cho hay, có thể nhờ cậy được sự hướng dẫn của ông. Các bạn cùng học với tôi và tôi có một số bản vẽ mẫu muốn được ông cho ý kiến. Chúng tôi sẽ rất mừng nếu được ông vui lòng không khước từ niềm mong đó. Abu Tăng, hãy tạm gọi tên anh ta như vậy. Hẹn sẽ lại thăm Mỹ Liên và những người bạn của cô sau ngày đi công cán với ngài cố vấn về. Tôi sẽ báo lại qua anh bạn rất thân thiết của cô. Hắn nheo mắt nhìn anh chàng con trai ông Nghị. Hắn đi đâu với thằng cố vấn? Mỹ Liên muốn hỏi nhưng e hắn nghi ngờ. Cô gật đầu cảm ơn. Tôi sẽ báo cho các bạn tôi chuẩn bị đón một nhà kiến trúc tài hoa. Đa tạ ông. Trần Quang rất phấn khởi được giao làm tặng phẩm gửi về Hoa Thị Đốn cùng với quà của Ngô Tổng thống. Đó là trái mìn thứ 100 tròn anh làm theo đơn đặt hàng đặc biệt dành cho các vị cố vấn Hoa Kỳ. Ở công binh xưởng giải phóng, người ta quen gọi anh là ông anh nuôi của Ngũ Đại Giác, nơi Bộ Quốc phòng Mỹ. Nè, ông anh nuôi Ngũ Giác. H5 cũng gọi đùa Quang như vậy. Chim đói không hót là ông bị cắt cơm đó nghen. Trần Quang nheo mắt cười, xỉ mũi làm điệu coi thường lời dọa nạt từ H5. Anh vốn là một tay chế tạo mìn nổ chậm lão luyện. AK-02 báo tin. Ngày thứ năm sắp tới, chim Hawaii sẽ cất cánh rời Sài Gòn về Honolulu. Kiện hàng đặc biệt phải đưa tới tay AK-02 ngày thứ ba hoặc muộn nhất là sớm thứ tư. Trần Quang thức suốt đêm trong xưởng cơ khí. Đến 4 giờ sáng thứ hai, Quang hoàn thành phần việc cuối cùng, lắp đồng hồ vào trái mìn. Anh kiêm cả nhiệm vụ làm bao bì, đóng gói mìn vào một chiếc hộp con rất xinh. Bộ phận dây cót đặt rất khéo để có thể lên dây dễ dàng mà khó có thể nhận thấy. Anh ngắm nghía tác phẩm của mình như một nhà điêu khắc trước một công trình nghệ thuật. Anh kiểm tra một lần nữa và trao cho người chuyển vào cơ sở. AK-02 thường lui tới câu lạc bộ sân bay vào những ngày đầu kỳ lương. Vì vậy, sự xuất hiện của anh ở quầy rượu không làm những người tò mò chú ý. Anh phải gặp ở đây một người lạ mặt theo mật hiệu đã thông báo để nhận món quà đặc biệt của Trần Quang. Phòng đợi tấp nập người đi Đông Bênh, Bangkok hoặc đón tiễn người nhà. Còn 15 phút nữa, máy bay của hãng hàng không Pháp Air France bay chuyến thường lệ từ Viêng Chăn về hạ cánh. Một thương gia đeo kính râm gọng to, bận bộ âu phục màu ghi rất sang trọng, cổ thắt cravat, lấm tấm xanh, trắng, tay xách chiếc cặp da đen giống hệt chiếc cặp của AK-02. Ông ta đi cùng một thiếu tá thủy quân lục chiến đeo súng sệ một bên hông. Họ ngồi sát chiếc ghế của AK-02 trước quầy rượu. Vị thương gia như chợt trông thấy AK-02 và làm ra vẻ quen biết từ lâu. Chào anh vẫn mạnh chứ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Anh đi Bangkok? Không, chúng tôi đón người nhà ở Viêng Chăn về. Thời tiết hồi này ở Viêng Chăn còn nóng, ai không quen khí hậu có thể ốm. Dạ, thiệt như vậy. Thiên nhiên ưu đãi xứ mình, gió biển quanh năm. Thời tiết Sài Gòn dễ chịu hơn nhiều thủ đô khác. Mật hiệu trao đổi đúng, ba người chạm cốc, nét mặt hân hoan hiện rõ trên mặt họ. Máy bay Viêng Chăn hạ cánh, đang chạy trên đường băng. Vị thương gia như vội vàng bắt tay AK-02, xách nhầm chiếc cặp của anh, rảo bước đuổi theo viên thiếu tá. AK-02 cũng đứng dậy. Anh bỗng giật mình, nhận ra Cao Xuân ngồi khuất ở góc trái quầy rượu. Hắn nhìn anh, nháy mắt một cách tinh quái. AK-02 chủ động lại phía hắn. Mạnh khỏe không? Ta lại gặp nhau ở đây. Nhậu nhẹt chút đỉnh, coi thiên hạ làm ăn. Cao Xuân nhún vai trả lời. Về chứ? Chưa. Ai đón thế? Smith. Nói rồi, Cao Xuân ngửa cổ, nốc cạn ly whisky. AK-02 mua chai rượu vang, nhét phòng một bên cặp, lo lắng bước ra ngoài. Cao Xuân ngồi đó từ lúc nào? Có thấy vị thương gia đổi cặp không? Tại sao cậu ta lại nói đi đón Smith? AK-02 trở về khu sân bay quân sự. Dù sao thì gói hàng đặc biệt của khu giải phóng tặng phái đoàn kiểm tra mắc cũng đã nằm gọn trong tay. Đồ ăn sẵn rồi, đến lượt mình cho chim ăn. Cao Xuân thọc tay túi quần, đi trên hành lang đứng lẫn vào đám người đón bà con từ Viêng Chăn về. Thoáng thấy bóng Smith đang rảo bước về phía câu lạc bộ hàng không. Xuân theo hút vào. Thiếu tá Thi đón Smith, cúi gập người xuống chào. Hai thằng ngồi tách ra một phía, cách Cao Xuân khá xa. Thưa ngài cố vấn Smith, số phận tôi thiệt hẩm hiu. Thiếu tá Thi ngủi ngủi nói, đến lượt tôi thì chẳng còn gì nữa. Sao? Smith nghiêng nghiêng mắt ngó Thi, phì ra một cuộn khói thuốc lá bên dưới mép. Ngài được cả chì lẫn chài, còn tôi thì tuột cả chài lẫn chì. Dạ thưa ngài, cô ta đã tự tử. Tự tử à? Smith hỏi lại. Mặt phớt lạnh y như lúc hắn ngồi đếm tiền trước mặt Kiều Hoa. Cao Xuân đưa mắt, tính toán khoảng cách giữa anh ta và Smith. Tính một chỗ đứng hiệu nghiệm nhất, có thể rút lui được sau khi hành động. Xuân đã quyết phục thù cho Kiều Hoa, dù có phải hy sinh. Cao Xuân kém Kiều Hoa gần một tuổi. Xưa nay, anh vẫn tự coi mình là một hiệp sĩ, thường rủ đồng bọn đi săn lại bọn mẽo săn gái và nhiều lần dám xông vào một đám mẽo say cứu một phụ nữ bị chúng cưỡng hiếp. Nhưng trước cái máy chém phập xuống cổ Bác Tư Đảng, chàng hiệp sĩ ấy lại cảm thấy mình chẳng còn hiệp sĩ nữa. Anh ta đau khổ nhận ra mình bất lực. Cao Xuân chưa hiểu Cộng sản là thế nào, nhưng anh cũng không tin những điều quốc gia nói về Cộng sản. Thấy tướng tá Hoa Kỳ và quan quân Việt Nam Cộng Hòa súng ống tàu bay tàu bò rầm rập như vậy mà hãi chết khiếp Việt Cộng, anh ta càng ham muốn tìm biết Việt Cộng. Chà, đó mới thiệt là những trang hiệp sĩ xuất quỷ nhập thần. Cao Xuân nói bô bô với nhiều người như thế. Những vụ nổ súng bắn mật vụ, diệt cố vấn Mỹ trong các snack bar, các quán trà, các câu lạc bộ, đột nhập các tòa cao ốc được canh gác đến tận răng mới tài tình làm sao. Cao Xuân mất nhiều đêm suy nghĩ về Việt Cộng, về Bắc Tư Đảng, về Kiều Hoa. Quốc gia nói Việt Cộng ác, nhưng hàng ngày quốc gia lại cứ lê máy chém đi khắp nơi, giết cả ông già và con gái. Người quê ngoại đâu có là Cộng sản mà bị trói, sâu tay bằng dây thép ở chợ được, đem đi đâu không thấy một ai trở về. Còn Bắc Tư Đảng thì tội tình chi mà chém đầu, Bác là Cộng sản ư? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.